Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 27 tháng 5, tức ngày 27 tháng 4 năm Nhâm Dần. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Sáng nay, các đại biểu Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật đầu tiên quy định cụ thể về việc thực hành dân chủ ở cơ sở. Xem xét tạm dừng thu phí tại các dự án cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam quản lý nếu không hoàn thành lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng trước ngày 31 tháng 7 năm nay. Nhiều địa phương khen thưởng các vận động viên huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31. Trong phần tin thế giới, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định nước này sẽ hình thành môi trường chiến lược xung quanh Bắc Kinh để thúc đẩy tầm nhìn về một hệ thống quốc tế mở và bao trùm. Các nước nhóm G7 bất đồng về khung thời gian loại bỏ năng lượng từ than đá. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, sáng nay các đại biểu Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đây là dự luật đầu tiên quy định cụ thể về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu cho rằng luật thực hiện dân chủ ở cơ sở góp phần xây dựng cơ sở pháp lý và cơ chế để nhân dân thực hiện quyền làm chủ đã được Hiến pháp năm 2013 quy định. Phản ánh của nhóm phóng viên Thu Thảo và Văn Hải.
Khẳng định xây dựng luật thực hiện dân chủ ở cơ sở để bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, cũng như bảo đảm sự công khai minh bạch trong hoạt động và giải trình của chính quyền cơ sở, cơ quan, đơn vị. Đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang cho rằng
quy chế dân chủ cơ sở hỗ trợ rất là nhiều cho minh bạch, công khai, người dân nắm được các cái thông tin, tình hình hoạt động của các cái lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội rồi của các cơ quan quản lý nhà nước, qua đó tham gia giám sát rồi đóng góp rồi xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật, thì giải quyết rất nhiều những cái khúc mắc, những cái băn khoăn của người dân. Thế bây giờ vấn đề là nâng lên một bước, tức là luật hóa nó đi, sẽ chặt chẽ hơn, sẽ đồng bộ hơn và các cái lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội của chúng ta ngày càng minh bạch, nó thực sự sẽ đóng góp cho chủ trương chúng ta xây dựng một xã hội dân chủ, một nhà nước vì dân.
Theo đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, việc nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội cũng là một biện pháp góp phần đấu tranh chống quan liêu tham nhũng lãng phí. Vì vậy, dự thảo luật cần thể chế hóa phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.
Chúng ta phải rất cụ thể quyền người dân được tham gia và công khai minh bạch trong công tác điều hành quản lý. Người dân được quyền giám sát, được quyền kiến nghị, được quyền phản ánh và tham gia trực tiếp vào quá trình đưa ra chính sách. Cái điều đó mới điều quan trọng nhất là để chúng ta thực hiện quyền làm chủ của dân. Đặc biệt ấy, là bây giờ người dân phải được cái quyền là giám sát trực tiếp và mình phải có cơ chế để cho cái quyền đó nó được hiện thực hóa. Người dân giám sát qua đâu? Qua những tổ chức đại diện và giám sát trực tiếp bản thân mình. Thứ hai nữa là phải có cái cơ chế phản hồi. Tức là khi người dân được nêu quan điểm, được tham gia thì cái trách nhiệm của các cấp chính quyền phải có sự phản hồi. Có cái ràng buộc trách nhiệm vào đó, nếu đúng thì anh tiếp thu, không đúng thì phải giải trình.
Cũng nhấn mạnh về vai trò làm chủ của người dân trong dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, đại biểu Đặng Bích Ngọc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình cho biết, luật đã quy định một vấn đề quan trọng, đó là công tác tiếp xúc đối thoại, lắng nghe nguyện vọng ý kiến của người dân. Điều này góp phần khắc phục tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp.
trong cái dự thảo luật thì đang quy định là ghi là hàng năm phải tổ chức đối thoại, thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà tổ chức tiếp xúc đối thoại này không phải thực hiện hàng năm mà thực hiện theo hàng tháng, hàng quý hoặc là có thể là theo những cái việc đột xuất, nếu ta thấy cần thiết thì vẫn phải tổ chức các cái cuộc đối thoại để làm sao mà chúng ta phải nghe được, nắm được những cái mà người dân đang quan tâm, và đặc biệt là mình phải giải quyết ngay những cái vướng mắc, có những cái chỉ đạo kịp thời. Tôi nghĩ là nếu như làm tốt cái việc đó thì chúng ta sẽ thực hiện được cái dân chủ ở ngay ở cơ sở.
Cũng trong sáng nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về vướng mắc trong triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng, các dự án trạm thu phí BOT và đánh giá khả năng khai thác lưỡng dụng một số sân bay.
Thông báo nêu rõ, để sớm hoàn thành các mục tiêu Quốc hội Chính phủ đề ra, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo các nhà đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ thu phí ETC khẩn trương lắp đặt các làn thu phí còn lại, đảm bảo tại mỗi trạm thu phí chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Riêng với các dự án do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC quản lý hiện triển khai quá chậm, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước quyết liệt chỉ đạo VEC hoàn thành lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng, nghiêm túc rút kinh nghiệm. Yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp VEC phải tập trung cao để hoàn thành lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các dự án do VEC quản lý. Đến ngày 31 tháng 7 năm nay, nếu không triển khai sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bao gồm cả việc xem xét việc tạm dừng thu phí. Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường hơn nữa các giải pháp để tăng tỷ lệ phương tiện ô tô dán thẻ ETC. Phấn đấu đến tháng 9 năm nay đạt 80% đến 90%, tiến tới thu phí hoàn toàn tự động không dừng ETC trên cả nước.
Hôm nay, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với các thương vụ Việt Nam tại các nước tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, gọi tắt là RCEP, tổ chức phiên tư vấn xuất khẩu thủy sản sang các thị trường này.
Phiên tư vấn nhằm hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận những thông tin cập nhật về các quy định, tiêu chuẩn, điều kiện xuất nhập khẩu thủy sản của thị trường các nước tham gia RCEP, để từ đó doanh nghiệp và nhà sản xuất Việt Nam áp dụng và tuân thủ. Hiệp định RCEP có hiệu lực mở ra cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam tham gia các chuỗi giá trị và sản xuất mới trong khu vực, đồng thời giúp doanh nghiệp có thể đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng thủy sản vào thị trường các nước thành viên, đặc biệt là khi xuất khẩu đến các đối tác thương mại hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc nhờ quy tắc xuất xứ được nới lỏng. Hiện nay, Việt Nam xuất khẩu thủy sản sang hơn 160 thị trường trên thế giới, trong đó xuất khẩu sang các nước thành viên RCEP chiếm hơn 63% thị phần xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.
Năm nay, chất lượng vải thiều Bắc Giang được đánh giá tốt nhất từ trước đến nay, sản lượng ước tính đạt 180.000 tấn, trong đó dự kiến sẽ tiêu thụ hơn 108.000 tấn, khoảng 60% sản lượng tại thị trường trong nước thông qua những hệ thống phân phối bán lẻ tại các siêu thị lớn, chợ đầu mối trên cả nước. Xuất khẩu hơn 72.000 tấn, chiếm 40% sản lượng tại thị trường xuất khẩu như là Trung Quốc, Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. Trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều qua, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết, trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 hiện nay, các cơ quan chức năng và địa phương của Việt Nam và Trung Quốc đang phối hợp để tạo điều kiện cho các thương nhân doanh nghiệp Trung Quốc đến tỉnh Bắc Giang để thu mua vải thiều. Sau thành công rực rỡ tại SEA Games 31, những ngày này, nhiều địa phương đã tổ chức các hoạt động tôn vinh các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc. Theo dự kiến, sáng nay tại trụ sở Thành ủy Hà Nội sẽ diễn ra lễ tuyên dương khen thưởng vận động viên huấn luyện viên Hà Nội đạt thành tích tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và hội nghị tổng kết khen thưởng tập thể cá nhân trong công tác tổ chức phục vụ SEA Games 31. Tổng số tiền dự kiến được trao cho các đoàn thể thao Hà Nội tại lễ tuyên dương là hơn 17 tỷ đồng. Trước đó, chiều qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức khen thưởng cho các huấn luyện viên vận động viên của thành phố đạt thành tích cao tại SEA Games 31. Tin của phóng viên Hồng Phương, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
Tham dự SEA Games 31, các vận động viên Cần Thơ đã đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam với 11 huy chương, 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 2 huy chương đồng ở các môn cờ vua, xe đạp, karate, vô vi nam. Đây là thành tích xuất sắc nhất từ trước đến nay của thể thao Cần Thơ lập tại một kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á. Ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ chia sẻ, dịp này Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ khen thưởng cho 4 huấn luyện viên và 9 vận động viên. Thay mặt các vận động viên được khen thưởng, vận động viên Đỗ Thanh Nhân đạt huy chương vàng và huy chương đồng bộ môn karate cho biết rất vinh dự và hạnh phúc khi được thi đấu, mang vinh quang về cho Tổ quốc nói chung, Cần Thơ nói riêng.
Trước khi SEA Games diễn ra thì ban lãnh đạo và cán bộ của Cần Thơ mình đã có ra ngoài Hà Nội để thăm và động viên em và cổ vũ tinh thần cho em để em có thi đấu đạt thành tích tốt nhất. Những khen thưởng hôm nay của địa phương thì tiếp thêm động lực cho em để cố gắng thêm nữa và không ngừng nghỉ và đạt nhiều thành tích hơn nữa ở các kỳ SEA Games tới cho quốc gia mình.
Sáng nay tại Hà Nội sẽ diễn ra hội thảo quốc tế về các cam kết quốc tế liên quan đến phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em. Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ kế hoạch hoạt động giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với dự án hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam thông qua Tổ chức Lao động Quốc tế ILO. Phóng viên Hà Nam thông tin.
Tham gia hội thảo, các đại biểu sẽ cùng nhau trao đổi về các tác động và thách thức do dịch COVID-19 gây ra đối với việc thực thi các cam kết quốc tế về phòng ngừa và xóa bỏ lao động ở trẻ em trong khu vực, trên thế giới và tại Việt Nam. Đồng thời chia sẻ các điển hình tốt, kinh nghiệm và định hướng trong thời gian tới của các bên, nhất là của các doanh nghiệp và các chuỗi cung ứng toàn cầu trong việc tuân thủ các nghĩa vụ và các cam kết trong phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em. Báo cáo mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có hơn 160 triệu trẻ em trên toàn cầu đang phải tham gia lao động và hơn một nửa trong số đó ở độ tuổi từ 5 đến 11. Con số này đã tăng thêm 8,4 triệu trẻ em chỉ trong vòng vài năm qua. Còn tại Việt Nam, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.
Chúng ta là một trong những số ít quốc gia đang phát triển mà đã triển khai điều tra quốc gia về lao động trẻ em vào năm 2012 và 2018. Và cái điều tra quốc gia này chúng ta hoàn toàn tuân thủ những khái niệm về lao động trẻ em theo các công ước của ILO và theo thông lệ quốc tế. Do đó là kết quả điều tra của chúng ta thì được Tổ chức Lao động Quốc tế và được cơ quan tài trợ trong cái dự án về nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em là Tổ chức Lao động Quốc tế và Bộ Lao động Hoa Kỳ công nhận số liệu này. Và tình trạng về lao động trẻ em, tức là chúng ta hiểu là sử dụng trẻ em làm việc trái quy định pháp luật ấy, thì ở Việt Nam đã giảm và hiện nay là thấp hơn 4% so với lại cái tỷ lệ chung của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Thưa quý vị, trước thông tin về việc một số phụ huynh ở thành phố Hồ Chí Minh lo lắng khi biết con tiêm vaccine COVID-19 đã hết hạn, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khẳng định lô vaccine này đã được gia hạn đến tháng 7 và khuyến cáo phụ huynh tránh hiểu nhầm.
Đại diện cơ quan này xác nhận hiện nay lô vaccine đang sử dụng để tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh là vaccine Moderna được phân bổ đợt 144 do chính phủ Úc viện trợ tại quyết định công bố ngày 6 tháng 5 năm 2022 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Vaccine Moderna phân bổ đợt này có hạn sử dụng trên nhãn là 17 tháng 5 năm 2022. Hạn dùng trên giấy chứng nhận xuất xưởng vaccine sinh phẩm là 17 tháng 7 năm 2022. Vaccine hiện đang bảo quản ở nhiệt độ từ âm 25 độ C đến âm 15 độ C tại kho vaccine quốc gia. Theo giám sát và báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, tất cả trẻ được tiêm vaccine trong lô này đều an toàn. Để tiếp tục triển khai hiệu quả, an toàn, đảm bảo đúng tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, Sở Y tế đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường truyền thông về sự cần thiết của tiêm chủng phòng COVID-19 cho trẻ em và cung cấp đầy đủ chính xác các thông tin liên quan đến lô vaccine đang sử dụng để các bậc phụ huynh tránh hiểu nhầm.
Dự kiến từ ngày 6 tháng 6 tới đây, tỉnh Quảng Ninh sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ tư, tức là liều nhắc lại trên địa bàn. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đối tượng tiêm chủng mũi 4 sẽ bao gồm người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng và người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19, bao gồm cán bộ y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch của các địa phương trên địa bàn tỉnh, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu thầu thuốc chữa bệnh, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi. Qua thanh tra, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều sai phạm và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong đấu thầu thuốc chữa bệnh, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
Kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu thầu thuốc chữa bệnh, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế từ năm 2014 đến tháng 9 năm 2019. Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi chỉ rõ nhiều sai sót vi phạm của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi trong việc chấp hành pháp luật về đấu thầu thuốc chữa bệnh, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế. Căn cứ luật thanh tra năm 2010 và các quy định của pháp luật có liên quan, xét tính chất và mức độ sai phạm, Chánh thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Giám đốc Sở Y tế ban hành quyết định thu hồi số tiền gần 95 tỷ đồng của 6 mặt hàng thuốc có giá mua vượt giá kê khai lại theo quy định của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, nộp vào ngân sách nhà nước. Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ngãi để xem xét dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm và gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với việc lựa chọn nhà thầu. Ông Trần Văn Thừa, Phó Chánh thanh tra tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn quyết định chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ngãi.
Cũng liên quan đến việc xử lý sai phạm trong lĩnh vực y tế, bên lề Quốc hội chiều qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, cơ quan này đã có công văn gửi Ban thi đua khen thưởng Trung ương đề nghị thu hồi huân chương lao động hạng 3 đã trao cho Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Liên quan đến vụ Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19, đến nay đã có hơn 40 người bị khởi tố, trong đó có 4 quan chức thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và 16 lãnh đạo cán bộ CDC, Sở Y tế các tỉnh, thành phố. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Italia Mario Draghi đã có cuộc điện đàm thảo luận nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực quốc tế. Tổng thống Nga cho biết, Liên bang Nga sẵn sàng đóng góp đáng kể vào việc khắc phục cuộc khủng hoảng lương thực thông qua xuất khẩu ngũ cốc và phân bón, miễn là các nước phương Tây dỡ bỏ các hạn chế mang động cơ chính trị. Đáng chú ý, Thủ tướng Mario Draghi cũng xác nhận sẽ tổ chức một cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine về vấn đề này. Sau khi được Quốc hội tuyên bố trở thành Tổng thống thứ 17 của Philippines, ông Ferdinand Marcos đã đề cập các ưu tiên trong chính sách đối nội đối ngoại quốc gia trong nhiệm kỳ của ông trước báo giới, trong đó có việc duy trì phán quyết năm 2016 về Biển Đông nhằm bảo vệ lãnh thổ đất nước. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN, đưa tin.
Trả lời phỏng vấn truyền thông địa phương, Tổng thống đắc cử Ferdinand Marcos cho biết ưu tiên của ông khi tiếp quản điện Malacanang là vấn đề kinh tế. Chính phủ sắp tới của Philippines sẽ tập trung tạo công ăn việc làm, xử lý tình trạng giá cả hàng hóa leo thang, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và đơn giản hóa hoạt động của chính phủ thông qua số hóa. Theo ông Marcos, chính phủ sắp tới của Philippines cũng sẽ thực thi chính sách đối ngoại độc lập và coi các mối quan hệ đối tác quốc tế đóng vai trò then chốt đối với sự ổn định của khu vực. Về vấn đề Biển Đông, Tổng thống đắc cử Ferdinand Marcos khẳng định chủ quyền quốc gia là thiêng liêng và Philippines sẽ không nhân nhượng dưới bất kỳ hình thức nào. Ông đề cập đến phán quyết của tòa trọng tài năm 2016 bác bỏ các yêu sách đơn phương của Trung Quốc với phần lớn diện tích Biển Đông mà lâu nay Trung Quốc vẫn phớt lờ. Tổng thống mới của Philippines khẳng định sẽ dùng phán quyết này để bảo vệ lãnh thổ quốc gia. Ông cũng cho biết điều cần làm ngay bây giờ của chính phủ mới là thảo luận với Trung Quốc bằng một tiếng nói cứng rắn về vấn đề này. Tuy nhiên, ông Marcos cũng nhấn mạnh Philippines sẽ không gây chiến với Bắc Kinh. Nhà lãnh đạo trong những năm tới của Philippines cũng tuyên bố ngăn chặn bất kỳ sự can thiệp của nước ngoài vào việc điều hành đất nước.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua đã có bài phát biểu làm rõ chính sách đối với Trung Quốc của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, phản ánh.
Bài phát biểu của Ngoại trưởng Blinken đã được trông đợi từ lâu. Trong bối cảnh sau hơn một năm cầm quyền, chính quyền Tổng thống Biden vẫn chưa đưa ra một chính sách cụ thể để ứng phó với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là đối thủ cạnh tranh chiến lược chính của Mỹ. Trong bài phát biểu của mình, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh Trung Quốc là nước duy nhất có ý định định hình lại trật tự quốc tế và sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để thực hiện điều này. Theo ông Blinken, tầm nhìn của Bắc Kinh sẽ đưa các nước ra khỏi các giá trị toàn cầu mà đã giúp duy trì sự tiến bộ của thế giới. Ngoại trưởng Blinken cũng nhấn mạnh, Mỹ và Trung Quốc có mối quan hệ phức tạp và ảnh hưởng tới nhau nhất trên thế giới hiện nay.
Trong vòng một năm qua, chính quyền Tổng thống Biden đã xây dựng và thực hiện chiến lược toàn diện nhằm phát huy sức mạnh quốc gia và mạng lưới đồng minh và đối tác nhằm thực hiện tương lai mà chúng ta đang hướng tới. Chúng tôi không tìm kiếm xung đột hoặc một cuộc chiến tranh lạnh mới. Ngược lại, chúng tôi quyết tâm tránh cả hai. Chúng tôi không tìm cách ngăn cản vai trò là một cường quốc lớn của Trung Quốc hoặc ngăn cản bất kỳ nước nào phát triển kinh tế hoặc thúc đẩy các lợi ích của người dân nước đó. nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ và củng cố luật pháp quốc tế, các thỏa thuận, quy tắc và thể chế nhằm duy trì hòa bình và an ninh, bảo vệ quyền của cá nhân và các quốc gia có chủ quyền, và tạo điều kiện cho tất cả các nước bao gồm Mỹ và Trung Quốc cùng tồn tại và hợp tác.
Theo Ngoại trưởng Blinken, ở những thời điểm như bây giờ, ngoại giao rất quan trọng và Mỹ sẵn sàng tăng cường tiếp xúc trực tiếp với Bắc Kinh trong một loạt vấn đề. Tuy nhiên, Mỹ không thể phụ thuộc vào việc Trung Quốc sẽ thay đổi con đường của mình hay không. Do đó, Mỹ sẽ hình thành một môi trường chiến lược xung quanh Bắc Kinh để thúc đẩy tầm nhìn về một hệ thống quốc tế mở và bao trùm. Trong bài phát biểu của mình, Ngoại trưởng Blinken cũng làm rõ quan điểm và chính sách của Mỹ đối với một số vấn đề liên quan tới Trung Quốc, bao gồm Đài Loan, các hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông và Biển Đông, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và chương trình hạt nhân của Iran và Triều Tiên.
Hôm qua, các bộ trưởng môi trường thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày tại Berlin, Đức nhằm thảo luận khung thời gian cụ thể để loại bỏ dần năng lượng than đá. Đức, quốc gia đang giữ chức chủ tịch nhóm G7 trong năm nay, đã đề xuất rằng trong tuyên bố chung sau cuộc họp, các bộ trưởng đặt ra mục tiêu loại bỏ dần sản xuất điện than vào năm 2030. Đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ của các nước châu Âu khác và Canada, song một số quốc gia chưa thể hiện thiện chí với ý tưởng này. Phía Nhật Bản từ chối đưa ra cam kết về một khung thời gian nhất định cho việc loại bỏ dần nhiệt điện chạy bằng than, trong khi Mỹ cho biết sẽ thực hiện mục tiêu này muộn hơn. Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đã nâng mức cảnh báo đối với bệnh đậu mùa khỉ và coi đây là loại bệnh truyền nhiễm cần giám sát chặt chẽ, dù Thái Lan hiện chưa ghi nhận trường hợp lây nhiễm nào trong nước. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
Theo ông Chakrarat, một quan chức của Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan, hầu hết các bệnh nhân đậu mùa khỉ đều bình phục sau vài tuần mà không cần điều trị y tế. Tuy nhiên, ông Chakrarat cho biết một số đối tượng, đặc biệt là trẻ em bị suy giảm miễn dịch, có thể gặp phải các triệu chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng phổi, não, mạch máu hoặc giác mạc. Theo tiến sĩ Wasun thuộc khoa y Đại học Mahidol, một bộ xét nghiệm bệnh đậu mùa khỉ có thể được đưa vào sử dụng trong 2 tuần tới, được phát triển bằng cách sử dụng trình tự thông tin di truyền từ các mẫu virus của bệnh nhân ở Bồ Đào Nha và Bỉ. Tạm thời, ông Wasun cho biết, xét nghiệm PCR là phương pháp chính để phát hiện lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ với kết quả được công bố sau từ 2 đến 4 ngày. Theo dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hiện có 131 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ và 101 trường hợp nghi ngờ ở 19 quốc gia trên thế giới.
Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ vừa thông báo đã xác nhận 9 trường hợp nhiễm bệnh đậu mùa khỉ ở 7 bang. Đậu mùa khỉ được phát hiện lần đầu tại Cộng hòa Dân chủ Congo trong những năm 1970 và chủ yếu được ghi nhận tại Tây và Trung Phi. Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thể thao. Ít ngày sau chức vô địch SEA Games 31, U23 Việt Nam lại sắp tranh tài ở vòng chung kết U23 châu Á ngay đầu tháng 6 ở Uzbekistan trong bối cảnh vừa thay huấn luyện viên trưởng lại vừa thay thế cả nửa đội hình. Tại vòng chung kết U23 châu Á, U23 Việt Nam ra quân vào ngày 2 tháng 6, tái đấu U23 Thái Lan, 3 ngày sau là màn so tài với U23 Hàn Quốc rồi kết thúc vòng bảng bằng cuộc đọ sức với U23 Malaysia vào ngày 8 tháng 6. Giới chuyên môn đánh giá U23 Việt Nam có cơ hội rộng mở ở giải đấu sắp tới. Bình luận viên Quang Tùng nói.
Việc mà chúng ta tham dự vòng chung kết giải U23 châu Á vào đầu năm 2020 khi mà chúng ta đem nguyên cái đội hình mà vừa giành tấm huy chương vàng trên đất Philippines năm 2019 để tham dự và cái điểm rơi phong độ, cái khát khao phần nào đó đã không còn được duy trì khiến cho chúng ta không đạt được mục tiêu, thậm chí chúng ta lúc đó còn không qua được vòng bảng dù trước đó thì chúng ta vừa mới là đội giành ngôi Á quân. Và tôi nghĩ rằng là cái chi tiết chuẩn bị này nó thực sự đem đến cho chúng ta rất là những cái cách nhìn mới, cách làm mới, và bóng đá trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể có một cái hướng phát triển với cái chân đế nó rộng hơn.
Lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển Futsal Việt Nam chạm trán Nhật Bản ở vòng bảng và nhiều khả năng là nhà đương kim vô địch Iran ở vòng knockout tại Asian Cup 2022. Vòng chung kết Futsal châu Á 2022 được tổ chức tại Kuwait từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 25 tháng 10 năm nay. Chuyển sang một thông tin bóng đá quốc tế. Hai đội bóng có truyền thống trong lịch sử giải đấu số 1 châu Âu là Real Madrid và Liverpool sẽ đối đầu nhau trong trận chung kết Champions League 2021-2022. Trận đấu quan trọng bậc nhất của mùa giải với cả hai đội sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 29 tháng 5.
Dự báo thời tiết.
Sau đây là bản tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm hôm nay. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông nam đến nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây cấp 4, cấp 5.
Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường hơn nữa các giải pháp để tăng tỷ lệ phương tiện ô tô dán thẻ ETC, phấn đấu đến tháng 9 năm nay đạt 80% đến 90% lượng phương tiện, tiến tới thu phí hoàn toàn tự động không dừng ETC trên cả nước. Cơ quan thanh tra địa phương phát hiện Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều sai phạm và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong đấu thầu thuốc chữa bệnh, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa có bài phát biểu làm rõ chính sách đối với Trung Quốc của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Ông Blinken khẳng định chính quyền Mỹ không tìm cách ngăn cản vai trò là một cường quốc lớn của Trung Quốc, nhưng sẽ bảo vệ và củng cố luật pháp quốc tế, bảo vệ quyền của cá nhân và các quốc gia có chủ quyền. Nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á nâng cao mức cảnh báo và tăng cường các biện pháp phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ. Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận loại bệnh này đã xuất hiện tại 19 quốc gia. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hằng Nga. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.